Cuối năm 1788, Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế, nhanh chóng chiêu mộ binh sĩ, tập hợp sức mạnh từ Phú Xuân, Huế, tiến quân ra Bắc với lời hẹn. Mùng 7 Tết, cả ba quân sẽ ăn Tết tại kinh thành Thăng Long. Tối ngày 30 tháng Chạp, Nguyễn Huệ khao quân ăn Tết sớm để khích lệ sĩ khí. Một ngày sau, đoàn quân Tây Sơn bất ngờ tấn công đồn Ngọc Hồi. Những chiến lũy kiên cố nhất của quân Thanh lần lượt sụp đổ trong chớp mắt. Sáng sớm mùng 5 Tết Kỷ Dậu 1789, quân Tây Sơn khắp nơi xung trận, phá hủy các chiến lũy, đồn bốt và toàn bộ hệ thống phòng thủ phía Nam để Ngọc Hồi. Đồng thời phối hợp với đặng quân của tướng Đặng Tiến Đông mở cuộc tiến công hết sức bất ngờ, tiến vào khu đồn bốt Đống Đa, nhanh chóng thọc sâu vào những vị trí trọng yếu của quân Thanh, tiêu diệt sở chỉ huy địch. Quân Thanh bị tiêu diệt lên đến hàng nghìn người, xác chết thành gò trước sức tiến công như vũ bão của nghĩa quân Tây Sơn. Tướng giặc là Sầm Nghi Đống phải treo cổ tự tử ngay tại sở chỉ huy. Nghĩa quân Tây Sơn tiếp tục truy đuổi, bao vây doanh trại của chủ tướng giặc là Tôn Sĩ Nghị. Trận Ngọc Hồi Đống Đa trở thành chiến thắng vang dội trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Nhiều người bày tỏ sự thán phục trước tài năng quân sự của vua Quang Trung và cũng đặt ra câu hỏi lớn về chiến thuật mà ông đã dùng để đánh bại quân Thanh. Mùa xuân năm 2012, kỹ sư Vũ Đình Thanh, người chuyên nghiên cứu về vũ khí tại châu Âu, đã dẫn đồng nghiệp của mình đến thăm lễ hội Gò Đống Đa và giới thiệu chiến công hiển hách này. Khi nhìn thấy các vũ khí của quân ta chỉ toàn là gươm giáo, các kỹ sư phương Tây đã đặt ra các nghi vấn về một loại vũ khí hủy diệt khác. Sử sách nhà Thanh ghi rõ 5.000 quân chết trong chốc lát, gần 14 vạn quân chết trong nửa ngày. Đây là con số quá lớn, chỉ với gươm giáo thì không thể làm được. Theo Vietnamnet, trong một lần tham gia lễ hội Gò Đống Đa, các kỹ sư phương Tây đã khẳng định việc hàng ngàn quân chết trong thời gian ngắn, xác chất thành gò đống sau nửa ngày, chứng tỏ đây là những cái chết tức thời. Sử nhà Thanh cũng chép, từ cửa ải Nam Quan trở về Bắc, trai gái già trẻ bồng bế dắt díu nhau chạy trốn, suốt vài trăm dặm lặng ngắt không còn bóng người. Kỹ sư Vũ Đình Thanh, người chuyên nghiên cứu vũ khí, cho rằng điều này chứng tỏ đội quân xâm lược nhà Thanh phải gặp một vũ khí gì đó thật khủng khiếp, thương vong cực lớn mới khiến hàng triệu người sợ hãi mà bỏ chạy tán loạn như vậy. Khi hành quân đến Thọ Hạc, Thanh Hóa, vua Quang Trung đã tổ chức lễ thệ sư và tuyên bố: "Bớ chư quân, phàm ai bằng lòng chiến đấu thì hãy vì ta mà giết sạch quân giặc. Nếu ai không muốn thì hãy xem ta giết vài vạn tên trong một trận. Đó không phải là chuyện hiếm lạ đâu." Trong lễ khao quân ăn Tết sớm, vua còn tuyên bố: "Nay hãy làm lễ ăn Tết Nguyên Đán trước, đợi đến sang xuân ngày mùng 7 vào Thăng Long sẽ mở tiệc lớn. Các người hãy ghi nhớ lấy lời ta nói, xem có đúng thế không. Phải chăng đã nắm trong tay một loại vũ khí hủy diệt nào đấy nên vua Quang Trung mới tự tin đến thế?" Quý vị đang nghe podcast Giải Mã với loạt bài về các bí ẩn và câu chuyện lịch sử, xuất bản vào trưa thứ hai hàng tuần, và tôi là Hoàng Hải. Theo cuốn Việt Thanh Chiến Dịch của tiến sĩ Nguyễn Duy Chính, vũ khí đặc biệt của vua Quang Trung là hỏa hổ và hỏa cầu. Nhiều tài liệu chỉ ra rằng hai vũ khí này đã có từ trước đó và được sử dụng rộng rãi trong chiến đấu. Nhà quân sự Đào Duy Từ trong cuốn sách Hổ Trướng Khu Cơ có ghi rõ: "Hỏa đồng còn có tên là hỏa hổ, có bầu lớn dài chừng một thước. Khi lâm trận phun lửa, trong ống tống nhựa thông ra, chúng phải đâu lập tức bốc cháy. Vì lửa cháy dữ dội nên gọi là hỏa hổ." Tờ biểu của Nguyễn Huy Túc ghi lại những chi tiết về hỏa hổ rằng: "Tháng 6 năm thứ 51, tức năm Bính Ngọ 1786, Nguyễn Nhạc, Nguyễn Văn Huệ công thành, nghe nói có đến 5 vạn quân, khí giới của chúng phần lớn là giáo mác và hỏa đồng, còn có tên là hỏa hổ, có bầu lớn dài chừng một thước, khoảng 30 cm. Khi lâm trận phun lửa, trong ống tống nhựa thông ra, chúng phải đâu lập tức bốc cháy. Có cả hỏa pháo nhưng không nhiều. Cách chế tạo của hỏa hổ được sách binh thư yếu lược mô tả như sau. Súng được chế tạo bằng một ống bằng sắt hoặc bằng tre, gỗ, dài khoảng 25cm, nạp thuốc thành nhiều nấc. Nấc đầu tiên là liều thuốc bắn, được giã nén chặt, dày khoảng 4cm. Sau đó tiếp nấc thứ hai là liều thuốc phun, giã nén chặt, dày khoảng 12cm. Sau đó nạp đạn ghém gồm các vật liệu sát thương, dày khoảng 4cm. Phần ống còn lại nạp đầy thuốc phun. Gặp địch, người dùng hỏa hổ châm ngòi, cầm cán tre chĩa vào. Thuốc phun và đạn sẽ phóng ra, đốt cháy sát thương đối phương. Dùng xong, lại có thể lấy ống đó, nạp liều thuốc khác. Loại vũ khí thứ hai là hỏa cầu. Hỏa cầu là loại vũ khí xuất hiện từ thế kỷ 17, được nhà quân sự Đào Duy Từ sáng chế dựa trên kỹ thuật hỏa khí phương Tây. Hỏa cầu còn có tên gọi khác là hỏa cầu lưu hoàng. Đây là một quả cầu kim loại rỗng ruột hoặc bằng giấy, quyết nhựa bên ngoài, có tay cầm to cỡ quả bưởi, bên trong nhồi thuốc nổ, chất cháy, mảnh gang, sắt vụn và các quả cầu con để gây cháy, nổ dây chuyền. Khi sử dụng thì châm ngòi nổ và ném vào đối phương. Vũ khí này được xem như một loại lựu đạn sơ khai, có tác dụng gây cháy. Có thể thấy hai loại vũ khí này đã xuất hiện trong nhiều tài liệu từ trước thời vua Quang Trung, chứng tỏ hỏa cầu và hỏa hổ không phải vũ khí mới. Vì vậy, nhà Thanh đã biết về những vũ khí này trước khi bước vào cuộc chiến. Cách đối phó với hỏa hổ và hỏa cầu còn được ghi chép kỹ lưỡng vào quân luật. Điều thứ 5 trong 8 điều quân luật nhà Thanh ghi lại: quân Nam không có sở trường gì khác, toàn dùng ống phun lửa làm lợi khí, gọi là hỏa hổ. Khi hai quân giáp nhau, trước hết họ dùng thứ đó để đốt cháy quần áo người ta, buộc người ta phải rút lui. Nhưng tài nghệ của họ cũng chỉ có thế thôi, so với súng ống của ta thì họ kém rất xa. Hiện nay ta chế sẵn vài trăm lá chắn da trâu sống, nếu gặp hỏa hổ của người Nam phun lửa thì quân ta tay cầm lá chắn ấy đỡ lửa, một tay cầm dao chém bừa, chắc rằng chúng sẽ bỏ chạy tan tác. Trong 10 điều quân lệnh của Tôn Sĩ Nghị cũng ghi nhận, người An Nam có loại vũ khí đặc biệt là hỏa tiễn. Họ dùng một loại súng có nòng dài chừng 2 tấc rưỡi. Họ nhồi thuốc súng chia thành 3 phần, sau đó dùng cây thụt phần thứ nhất và phần thứ hai riêng rẽ xuống nòng súng, đóng chặt mỗi phần vài trăm lần. Phần thuốc nổ còn lại nhét vào đầu bằng sắt của một mũi tên cắm vào nòng súng. Bước kế tiếp là nhét một sợi tre khô vào trong hộp súng có dây dẫn lửa nối vào. Khi bùi nhùi được đốt lên, mũi tên bén lửa và bay ra. Mục tiêu của chúng là đốt cháy quần áo các ngươi. Một loại vũ khí đặc biệt khác của người An Nam là hỏa cầu. Đó là một khối kim khí rỗng ruột, nhét đầy thuốc súng và miếng sắt cùng lưu huỳnh, trên đầu có ngòi chuyền ra. Lính của chúng sẽ đốt ngòi nổ và ném về phía ta. Nếu thấy hỏa cầu thì cần né tránh là không việc gì cả. Có thể thấy nhà Thanh đã biết rất rõ về hỏa hổ và hỏa cầu. Cách đối phó cũng đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Tuy nhiên, quân Thanh vẫn thua thảm hại trước đội quân của vua Quang Trung. Lý do là đâu? Với tài năng quân sự và kiến thức khoa học của mình, vua Quang Trung đã cải tiến hỏa hổ và hỏa cầu từ hai loại vũ khí đại trà, dễ đối phó, trở thành hai thứ vũ khí hủy diệt, khiến quân thủ khiếp sợ. Kỹ sư Vũ Đình Thanh sau khi nghiên cứu đã cho rằng, cải tiến của vua tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa vô cùng lớn. Với hỏa hổ, thay vì dùng nhựa thông như thời kỳ trước, vua đã cho điều chế một loại chất lỏng tự cháy, bám vào quân giặc, không dập tắt được, làm từ nhựa cây và dầu mỏ. Bên trong nó còn chứa phốt pho trắng. Tương tự với hỏa cầu, vua cũng thay lưu huỳnh bằng phốt pho trắng. Đây chính là điểm khác biệt giúp hai vũ khí của vua Quang Trung trở nên nguy hiểm và khác biệt so với thời kỳ trước. Phốt pho trắng là chất tác dụng trực tiếp với oxy trong không khí. Vì vậy, khi để ở điều kiện tự nhiên thì chất này có tốc độ cháy cực kỳ nhanh. Khi cháy, nhiệt độ sẽ đạt ngưỡng 2000 độ C. Nếu dính trên da người sẽ gây vết thương sâu tới tận xương. Điều này còn gây ra hiện tượng co thắt, dẫn tới tắc đường hô hấp. Nguy hiểm nhất là khi bom phốt pho nổ, chúng sẽ đốt hết oxy trong không khí trên diện rộng, khiến rất nhiều người bị chết ngạt. Nếu không chết ngạt khi nồng độ oxy xuống thấp thì những người ở đó cũng sẽ say sẩm mặt mày như bị tai biến mạch máu não. Và tất nhiên, họ sẽ mất sức chiến đấu. Nhưng vì sao kỹ sư Thanh lại có giả thuyết về phốt pho trắng? Ông Thanh cho biết trong bài phỏng vấn với Vietnamnet, trong mô tả của tướng nhà Thanh sau một trận chiến giáp lá cà với quân Tây Sơn có nói: "Nó, ý ở đây là chỉ hỏa hổ, hỏa cầu, nhanh như sấm chớp, nóng như thò tay vào vạc dầu. Quân có tinh nhuệ đến mấy cũng không thể nào tránh, chống đỡ được. Gặp vũ khí này thì gươm đao cũng thành vô hiệu. Các dụng cụ công thành khiên mác cũng hóa vô dụng." Từ đây, ông Thanh diễn giải: "Nhanh như sấm chớp, phốt pho không cần mồi lửa vì tác dụng trực tiếp với oxy trong nhiệt độ thường nên nó cháy rất nhanh. Nóng như thò tay vào vạc dầu. Đây là dấu vết đặc trưng của vụ nổ phốt pho, vì vết bỏng phốt pho y hệt như cho tay vào vạc dầu sôi, với vết bỏng lộ xương và trượt hết cả da thịt. Chỉ trong chốc lát 5.000 quân bị giết. Đặc trưng tiếp theo của vụ nổ phốt pho là gây ra sự chết ngạt hoặc tắc đường thở rồi chết. Trong Tây Sơn thuật lược có miêu tả: tóc Huệ Quan có một con mắt nhỏ, nhưng mà cái tròng rất lạ. Ban đêm ngồi không có đèn thì ánh sáng từ mắt soi sáng cả chiếu." Giới nghiên cứu hóa học cho rằng chỉ có phốt pho là hóa chất có thể sử dụng để bôi vào mắt và khiến nó sáng lên trong đêm, vì nước mắt giữ cho phốt pho ẩm và phát ra ánh sáng lạnh. Đây là lý do vì sao con mắt của Vũ Quang Trung đã phát ánh sáng xanh trong đêm mà rất nhiều sử sách đều ghi chép. Tận dụng hiệu ứng này, Vũ Quang Trung đã triển khai phương thức tác chiến cụ thể theo từng loại vũ khí. Với hỏa cầu, ông đã kết hợp với vòi chiến tạo thành một lực lượng đột kích mạnh, nhanh chóng phá vỡ đội hình của đối phương. Sử nhà Thanh viết như sau: "Trên lưng mỗi con voi có 3-4 người lính chít khăn đỏ, ngồi ném tung hỏa cầu lưu hoàng ra khắp nơi, đốt cháy cả người nữa." Về hỏa hổ, việc tác chiến sẽ được tiến hành theo hai nguyên lý là pháo hoa và pháo thăng thiên. Cụ thể, nguyên lý pháo hoa được dùng trong các trận đánh cự ly gần khoảng 30-50m và cách hoạt động gần giống như pháo hoa. Điểm khác là sẽ không bắn thẳng lên trời mà bắn ngang. Quân Tây Sơn sẽ dùng quả cầu gắn vào ống hỏa hổ. Khi bắn ra, nếu trúng mục tiêu, quả cầu sẽ vỡ tung, bốc cháy mạnh nhờ phốt pho trắng, tạo ra nhiệt độ cực cao và bám vào kẻ địch, không thể dập tắt. Nếu không trúng, quả cầu sẽ phát nổ như pháo hoa, giải chất lỏng cháy lan ra khắp nơi, khiến quân địch hoảng loạn. Để sử dụng, lính Tây Sơn đặt quả cầu vào ống hỏa hổ, nhắm thẳng về phía địch rồi châm lửa. Một lựa chọn khác nhanh chóng hơn là lính có thể ném quả cầu trực tiếp. Khi va chạm, nó tự kích nổ và bắn thẳng vào quân địch. Bên trong hỏa hổ có nạp pháo hoa. Khi bắn ra, pháo hoa sẽ kích hoạt một cơ chế nổ và đốt cháy thuốc đen. Điều này sẽ tạo một lực đẩy phóng quả cầu chứa chất lỏng đặc biệt có phốt pho về phía quân địch. Nguyên lý thứ hai là nguyên lý pháo hoa thăng thiên, được dùng để tấn công các mục tiêu xa hơn từ 300 đến 500 mét. Hỏa hổ được gắn vào đáy cán dao và cắm xuống đất như bệ phóng tên lửa. Bên trong hỏa hổ là một quả pháo thăng thiên, tương tự như pháo hoa bay lên trời ngày nay. Khi châm lửa vào ngòi pháo, pháo thăng thiên sẽ được đẩy ra khỏi ống hỏa hổ, bay về phía mục tiêu cách xa 300 đến 500 mét. Phần đầu của pháo chứa phốt pho trắng, một chất dễ cháy và nguy hiểm. Khi pháo thăng thiên chạm đến mục tiêu, phần đầu phát nổ, giải phóng phốt pho trắng, gây cháy mạnh và làm quân địch bị thiêu rụi hoặc ngạt thở vì khói độc. Nguyên lý này hoạt động gần giống với tên lửa ngày nay. Hỏa hổ sẽ làm bệ phóng và pháo thăng thiên là quả đạn phát nổ khi chạm đích. Có thể thấy, phốt pho trắng chính là chất có vai trò vô cùng quan trọng trong trận chiến này. Vũ Quang Trung phải có giải pháp đặc biệt để vận chuyển chất này. Phốt pho được ngâm trong bình nước để tránh tiếp xúc với không khí gây nổ. Bình nước này sẽ được đặt trong một thuyền nhỏ. Nếu di chuyển trên đường, hai chiến sĩ Tây Sơn sẽ gánh thuyền trên vai. Nếu di chuyển bằng đường thủy, thuyền sẽ được kéo trên nước mà không cần gánh. Mặc dù hỏa hổ và hỏa đồng không phải những vũ khí mới, nhưng nhờ vào tài trí và sự sáng tạo của Vũ Quang Trung, chúng đã được cải tiến và trở thành công cụ chiến đấu vô cùng hiệu quả. Vũ Quang Trung không chỉ biết tận dụng những vũ khí sẵn có, mà còn sáng tạo và cải tiến để tạo ra những công phá mạnh mẽ, dù thời gian chuẩn bị rất ngắn.